Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị khỏe không? Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 5. Chúng ta vừa làm lễ sám hối và tụng giới xong. Hôm bây giờ bắt đầu chúng ta tiếp tục học về tại gia Bồ Tát giới. Xin quý vị mở trang số 17 của quyển nghi thức tụng giới. Tại gia Bồ Tát giới có 6 cái giới quan trọng, vì vậy mà gọi là 6 giới trọng. Giới trọng nghĩa là giới nặng. Mà ở trong quyển Tại gia Bồ Tát giới xuất gia đó, thường gọi là ba la di tội. Thì ba la di có nghĩa là tha thắng, có nghĩa là đoạn đầu, có nghĩa là người nào phạm thì giống như đứt cái đầu vậy, không có sống lại được. Tha thắng là ma nó thắng mình, kẻ kia thắng mình. Ở đây dùng cái chữ trọng để cho mình dễ nhớ thôi. Hôm trước mình học xong cái giới thứ nhất rồi, gọi là giới không giết, không có sát sinh. Ở trong này để là giới thứ nhất là giới sát sinh, mình học rồi. Hôm nay mình học cái giới thứ hai, gọi là giới trộm cắp. Trộm cắp là sao? Trộm cắp nghĩa là người ta không cho mà mình lấy. Không có hỏi người ta mà lấy. Bằng cách thức nào cũng đều là phạm. Chút xíu mình nói những cái cách thức mà lấy. Ở đây mình nói cái chữ trộm cắp, thường thường mình để hở thì mình rinh, mà để kỹ thì mình rình. Tại vì mình ta để hở, ta không để tâm thì mình rinh nó dễ. Còn nếu mình ta để kỹ thì mình không biết ở đâu, cho nên mình phải rình. Cho nên gọi là trộm. Trộm là lén. Chữ cắp là lấy. Trộm cắp nghĩa là lén lấy. Người ta mà thường thường cái người ăn trộm có dám công khai không? Đâu có dám ăn khai, công khai không? Thành tự lén lấy. Nhưng mà lấy nó cũng có nhiều cách lấy. Có khi là mình lén lấy, có khi là mình công khai mình lấy do mình ỷ quyền ỷ thế. Chút xíu nói. Cho nên chữ trộm nghĩa là lén. Ví dụ như mình nhìn người đó mình không dám nhìn thẳng, cho nên gọi là gì? Lén nhìn hay là trộm nhìn. Đôi khi trộm nhìn nhau, xem dung nhan đó bây giờ ra sao, em có còn như ngày nào, kể từ khi vắng em anh như tấm vải lụa nhàu. Cho nên đâu có dám nhìn thẳng, nhìn lén. Đại đức thì dám nhìn thẳng mình, cho nên đại đức nhìn em, đại đức cười. Em không dám nhìn thẳng, em nhìn đại đức lệ em rơi. Tại mình lén nhìn. Cho nên trộm cắp là vậy. Bây giờ mình đi vô cái chánh văn. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ giới Bồ Tát rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, tuyệt đối không được trộm cắp. Cũng không được bảo người trộm cắp. Phương tiện trộm cắp, nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, tất cả tài vật có chủ hoặc của quỷ thần, hoặc của kẻ giặc cướp, dù vật nhỏ đến một xu cũng không được dối gạt len lấy. Là Phật tử phải luôn luôn có lòng từ bi bố thí, hiếu thuận, giúp người an vui. Nếu phá giới này thì người ấy liền mất giới Bồ Tát, noãn vị còn không được, huống nữa là tứ quả thanh văn. Người ấy gọi là tại gia Bồ Tát giới, bất tịnh, thấp kém, phiền não sẽ bị đọa. Bây giờ mình nói á, phàm là Phật tử. Chữ phàm đây có nghĩa là thông thường mình đã là Phật tử rồi á, thì trộm cắp cũng không lấy, huống chi đã thọ tới với Bồ Tát. Thí dụ như ta nói á, thí dụ thôi, thí dụ bây giờ á, phàm làm người thì cái lịch sử tối thiểu phải có, huống hồ chi Phật tử gặp nhau thấy nguýt không nhìn. Thí dụ vậy đó. Thì đây vậy, phàm là Phật tử, thường là Phật tử thôi, thì cái giới căn bản của người Phật tử là gì? Hồi nãy mình mới tụng đó, năm giới căn bản, thì cái giới thứ tư là không trộm cắp. À, thứ hai là không trộm cắp. Thì bây giờ đã là phát tâm thọ tới giới Bồ Tát rồi. Và giới Bồ Tát là giới gì? Giới rộng lớn, giới của cái người đi trên đại lộ, chứ không phải là tiểu lộ nữa. À, giới Bồ Tát là đi freeway không à. À, đi highway chứ không có đi trong thành phố. À, giới Bồ Tát là giới rộng, cho nên đã phát tâm thọ giới Bồ Tát rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, tuyệt đối không được trộm cắp. Ở trong kinh luật có chia ra cái sinh mạng có hai loại. Thứ nhất gọi là ngoại sinh mạng, thứ hai là nội sinh mạng. Ngoại sinh mạng là sao? Ngoại sinh mạng nghĩa là những cái gì vật chất bên ngoài nó nuôi sống mình, vì không có cái đó mình chết. Thành thử ra đó, nếu mà mình lấy cái của để mà nuôi sống người thì người ta buồn, người ta khổ hay người ta đói khát thì cũng giống như sắc sanh. Quý vị có thấy điều mà nói không? Trong kinh luật của Phật nói về sanh mạng có hai loại: ngoại sanh mạng và nội sanh mạng. Thân của ta đây là nội sanh mạng. Ly nước này mình uống đây là gì? Ngoại sanh mạng. Vì không có ly nước này uống thì mình chết. Cho bây giờ quý vị biết, ví dụ như bây giờ nói là đây là cái ly thuốc của Pháp Hòa. À, mà bây giờ quý vị lén lấy, ghét lấy thì cho tối nay lên cơn không có thuốc uống chết chơi. Thì coi như dù mình không giết người đó, nhưng mình lấy cái ngoại sanh mạng của người đó thì cái tội nó cũng bằng với tội giết. Bởi vì những cái vật chất bên ngoài, thí dụ như cơm, áo, gạo, tiền, nó nuôi sống cái sanh mạng của người ta. Có một Phật tử qua đây đi làm mười mấy năm, ki cỏm để dành, cất ở trong tủ trong nhà. Bữa đi hai vợ chồng đi làm về, mở cánh cửa ra thì mới biết là trong nhà không còn gì hết. Thì coi như là tất cả những cái gì mà dành dụm bao nhiêu lâu nay, chỉ trong chốc lát, để dành mười mấy năm mà chỉ trong một ngày sao, theo mây khói hết. Như vậy thì mình, cái người mà lấy là lấy cái gì? Lấy cái ngoại sinh mạng. Người ta chết lên chết xuống, ta đói khát, người ta nghèo khổ vì nội sinh mạng. Vì vậy cho nên á, nhất thiết chúng sanh y thực dĩ tự hoạt, nhược kiếp nhược đoạn thủ, tức vi đoạt mạng, đoạt mạng. Có nghĩa là tất cả chúng sanh trên thế gian này nương nhờ áo cơm mà sống còn, nếu như cướp đoạt lấy của người tức là cướp đoạt sinh mạng của người. Bây giờ mình nói ví dụ như người ta có một bộ áo để người ta mặc, mà bây giờ mình lén vô mình lấy cái bộ áo đó nữa thì coi như người ta không còn áo quần để ta mặc. Cho nên nhiều khi muốn giết người nào đó đâu cần làm gì đâu, chỉ cần mà là không cho họ ăn họ cũng chết đói. Trời lạnh không cho mặc họ chết lạnh. Bệnh không cho uống thuốc chết tươi. Thí dụ vậy. Cho nên những cái gì mà nó làm cho cái người đó duy trì cái sinh mạng, mà bây giờ mình lấy của người đó, mình cắt, mình dứt của người đó, thì coi như là mình cũng giết người đó. Cho nên cái này gọi là gián tiếp đó. Mình gián tiếp mình đoạt đi cái nội sinh mạng của người ta. Bây giờ á, hồi nãy mình định nghĩa chữ trộm cắp rồi phải không? Trộm cắp là làm sao? Hôm rồi bây giờ hỏi lại, hôm rồi mình định nghĩa thế nào gọi là sát sinh? Thế nào gọi là một sinh mạng? Còn thở, còn hô hấp, còn thở vô thở ra là sinh mạng còn. Mà mình lại mình bóp mũi mình không cho người ta thở nên ta tắt thở đi gọi là gì? Giết, giết kia là mình đứt cái mạng, cái hơi thở, cái hô hấp, cái mạng sống của người đó thì gọi là sát sinh. Bây giờ trộm cắp thì định nghĩa là gì? Không cho mà lấy, tự mình đó, gọi là lấy của người, không cho mà tự lấy thì gọi là trộm cắp. Bây giờ trộm cắp này nó có bốn loại: kiếp thủ. Kiếp thủ là gì? Kiếp thủ là cướp lấy. Cướp lấy có nghĩa là mình trắng trợn, mình công khai, rồi mình lấy súng, lấy dao, mình dọa, mình đè cổ người ta, mình biểu người ta đưa. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là kiếp thủ. Kiếp thủ gọi là cướp lấy. Mà nói theo tiếng Việt là ăn cướp. Ăn trộm á là nó rình rình, nó nhẹ nhẹ, nó lén vô lấy kêu ăn trộm. Còn ăn cướp á là nó công khai giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng mà nó không có sợ luôn cái máy quay phim. Nó chồng cái mũ rồi chừa hai con mắt vô trong nhà băng. Ví dụ vậy, cái trường hợp vậy gọi là ăn cướp. Cái này gọi là kiếp thủ. Còn hậu thủ là gì? Hậu thủ gọi là trộm lấy. Trộm lấy có nghĩa là né tránh tai mắt của người chủ, thừa dịp lấy im lặng, im hơi, im re, rình lấy đi. Hậu thủ. Thí dụ như pháp nào ví dụ là mình đi xuống dưới nhà vệ sinh, cái mình thấy người ta để cái đồng hồ, hay người ta để quên cái đôi bông, hay người ta để cái cà rá gì đó, cái mình nhìn tới nhìn lui mình không thấy không có ai hết trơn á, cái mình lấy mình bỏ trong túi, thì cái này gọi là gì? Hậu thủ. Bởi vì rình rập lén để coi có ai nhìn bỏ trong túi. Còn ví dụ như bây giờ mình mình nhào vô mình tấn công người ta, cái đó gọi là gì? Kiếp thủ hậu thủ. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba gọi là hách thủ. Hách thủ là gì? Hách thủ là dọa là sao? Bây giờ Pháp Hòa biết cái anh đó, anh có cái khuyết điểm nào đó, anh làm cái lỗi lầm gì đó mà Hòa thấy được, thì Pháp Hòa mới ngoắc anh lại và nói: bây giờ đó, anh, tôi biết anh làm cái tội này nè, nếu mà anh không đút lót tôi, anh không đưa tiền của tôi, thì tôi sẽ khai cái tội của anh. Rồi thì cái người này đưa xong rồi cái mình xài hết trơn rồi, cái mai mốt cái mình tới mình kiếm cái người đó, mình nói nữa, mình dọa nữa, tức có thể là mình chụp một cuốn phim, hay là mình làm cái hình mình thâu băng gì đó, vân vân. Cái này là quý vị coi phim là mình thấy hoài, phải không? Cái này gọi là gì? Hách thủ. Hách thủ là dọa lấy. Bốn cách ha. Cách thứ tư là gì? Cách thứ tư gọi là phiến thủ. Phiến thủ là làm sao? Dối gạt, ngọt ngon để người ta nghe lời mình. Cho quý vị thấy lấy nó có nhiều cách, phải không? Kiếp thủ, hậu thủ, hách thủ, phiến thủ. Phiến thủ là dụ dỗ người ta, lừa gạt người ta. Ví dụ như nói bây giờ á, tôi có cái mối làm ăn này ngon lắm, anh chỉ cần bỏ ra 5 đồng thôi, anh gửi đi, rồi cái là mai mốt cái người ta lấy cái 5 đồng ta làm ăn, rồi thì anh sẽ được người ta trả tiền lời rồi lại. Thí dụ vậy, cái trường hợp mà kiếm cách này cách kia để dụ dỗ người ta, lấy của người ta, cái này gọi là phiến thủ, lường gạt người ta mà lấy. Cho nên á, ở trong này mới nói á, là tuyệt đối không được trộm cắp ha. Bây giờ cũng không có được bảo người ăn cắp. Cái đầu tiên á, chúng ta gọi là gì? Tự đạo. Tự đạo, chữ đạo này là gì biết không? Chữ đạo này là lấy. Thí dụ người ta nói cái giới thứ nhì này nói theo tiếng Hán là thâu đạo. Cái tiếng Hán của chữ giới đầu là sát sinh. Thứ hai là thâu đạo. Thâu đạo là ăn cắp. Thì bây giờ mình mà tự mình làm cái chuyện đó đó thì gọi là gì? Tự đạo. Nhỏ trong này mới nói nè, tuyệt đối không được ăn cắp rồi, phải không? Cũng không được bảo người trộm cắp. Cái này gọi là gì? Giáo nhân đạo. Giáo là gì? Giáo là dạy người ta, chỉ cách cho người ta. Nhân là người, phải không? Dạy người cách lấy, gọi là giáo nhân đạo. Bây giờ mình nói tự đạo nha, tự mình lấy, mà lấy bằng cái cách đó là từ cái chuyện lớn như là vàng bạc, kim cương mã não gì đó, quần áo lụa là, mà thậm chí mình cũng không tha luôn, đôi dép, đôi giày, cây kim sợi chỉ. Quý vị tưởng đâu mình ở nước ngoài rồi không bị mấy vụ này hả? Ở Việt Nam mà đi chùa rồi còn cầm đôi dép theo để kế bên, hay là cầm theo cái giỏ đệm á, đi tới cửa chùa cái bỏ đôi dép vô ở trong cái giỏ đệm, còn không á thì phải mướn người giữ dép, chứ còn không thì mất dép. Ở đây á thì mình nghĩ là ai đi ăn cắp đôi giày đôi dép làm gì có mấy chục bạc à. Nhưng mà nó khổ nổi là bởi vì mình đã có cái nhân đạo rồi. Nhân là gì? Nhân đạo này không phải đạo làm người, mà nhân đạo này là có cái chủng tử tham lam. Chút xíu giới luật nói à, Bần Tăng không có nói à. Cho nên rồi mình đi tới cái chỗ tôn nghiêm mà mình vẫn khởi cái tâm đó. Mình thấy một người nào đó mang cái đôi giày, đôi dép tốt quá. Mình đi ra. Cái mình cũng mang vô cái đôi giày, đôi dép đó. Mình nghĩ đây, mọi người nhìn ai nghĩ chuyện đó. Cho nên rồi một cách rất tự nhiên à, đó là tự đạo. Còn nếu mà mình bắt đầu mình thấy rồi, mình mới nói với thằng nhỏ con mình, hồi nãy má thấy ngay góc cửa đó, đó có con dép, đôi dép đó vừa chân của con lắm, con đi lên con giả bộ con mang xuống cho má coi coi vừa không, má mua cho con. Nó đâu có biết, nó lên nó mang vô vừa chân quá, cái xuống nói má này vừa lắm má, vậy hả con, thôi mang luôn đi. Thế đó là mình giáo nhân đạo. Cho nên mình xúi biểu người. Cái thứ ba là gì? Là phương tiện đạo. Phương tiện đạo là mình vốn không có tâm trộm, bỗng nhiên vật ở trước mặt mình, nhân cơ hội đó mình làm luôn. Phương tiện mà tiện quá. Cho nên mình hay nói là sao biết không? Sẵn tay. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đi đi vô cái xóm thì người ta trồng tiêu. Mà quý vị biết tiêu non á, cái trái tiêu á, mà khi mà nó ra chùm chùm mà nó non xanh á, mình xin lỗi, mình bỏ miệng mình nhai nó không có cay giống như cái tiêu mà nó đã chín, nó đã già đâu. Tiêu non nó chỉ thơm thơm vậy thôi. Thì thường thường cái đó mà mình hái đem về rửa sạch mình cho vô nước tương á, chan cơm là cũng nhất rồi. Thì không có cái tâm trộm, không có cái tâm ăn cắp. Nhưng mà đi trên đường rồi đi ngang vậy nè, thì mấy đứa bạn nó nói trời ơi mấy cái trái tiêu này ngon quá bay. Cái thì cứ sẵn tay vớt vài chùm. À, rồi những cái chỗ mà người ta làm phấn, quý vị biết không, phấn vẽ viết bản đó. À, người ta làm, người ta đổ ra từng ống vậy nè, cái người ta mới đem, người ta để, người ta phơi ở ngoài công viên á. Cái mình cũng chẳng có tâm ăn trộm. Mình đi ngang công viên, cái thấy phơi quá trời, cái mấy đứa nó nói, ê, lát nữa mình chơi chơi cò cò đó, sẵn mình lấy vài cục, mình lát mình khỏi đi kiếm. Cái thì sẵn cái tay, cái mình cũng làm vài viên phấn. Quý vị biết không, cái trường hợp á, như vậy đó, không có cái tâm ăn cắp. À, nhưng mà tại vì đi ngang thấy cái gì nó cũng tiện quá. Thì gọi là phương tiện đạo. Mà ở Việt Nam mình là phương tiện đạo nhiều lắm. Ê, mình đi tới nhà người ta, cái mình nói chị chờ tôi đi lỡ đường mà tôi muốn đi vệ sinh quá, chị cho tôi vô ghé nhà sao. Thì người ta cũng đâu để ý, dạ tự nhiên. Đi vô cái cũng đi ra, cũng không có tâm. Bởi lúc mà mình bận quá, mình đi vô rồi, mình đi ra cái nó khỏe rồi. Không có gấp nữa. Cái mình đi ra, mình ngó trời, ngó đất, cái sao mình ngó thấy có cái hấp dẫn quá. Cái thì mình sẵn tay, mình phương tiện đạo, mình bỏ vỏ luôn. Nó đi ra lẹ, cái tăng lát, ta đi ra, cái ta vô giường sau, ta thấy mất tiêu. Giờ muốn kiếm lại cái ra chợ trời. Phương tiện đạo. Ở Việt Nam là chùa chiền là mất hoài. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ mà đi cái mùa Vu Lan á, mỗi ngày đi chùa tụng kinh. Có nhiều ngày là đi tới cái chùa đó đó, quý vị biết không? Bộ lư trên chùa không còn nè, cái lư hương không có nè, cái chuông tụng kinh cũng không nè, thầy trụ trì phải đi qua cái chùa kế bên mượn. Rõ ràng như vậy. Hỏi sao vậy? Nói đêm hôm á, thâu đạo nó vô nó thâu hết rồi. Mà bây giờ muốn kiếm mấy cái đó dễ lắm. Đi ra cái chợ trời nào mà gần ở đó kiếm là ra. Thỉnh thoảng là thấy báo đăng. Cái chuyện đó ở Việt Nam. Còn ở đây này, hôm rồi đó người ta mới gửi, người ta cúng tặng cho một cái viện dưỡng lão, một cặp sư tử. Đẹp lắm, lớn lắm. Mới hạ xuống hồi 5 giờ chiều, 11 giờ đêm mất tiêu. Cái cô mà quản lý ở đó đó, cổ ngó ra cửa sổ, cổ thấy chiếc xe trắc ve vô đàng hoàng. Mà cổ nghĩ là nhân viên á tới câu để mai sáng ấy, cổ để cho đi mất. Gọi là phương tiện đạo. Cho nên trong này mới nói nha, phàm mà không được bảo người với tự đạo á là không được trộm cắp phải không? Cũng không được bảo người trộm cắp, cái đó gọi là gì? Giáo nhân đạo. Rồi bây giờ có nói tới phương tiện trộm, phương tiện thương tiện nãy đó, nãy giờ mình nói đó, phương tiện đó. Rồi bây giờ là nhân trộm cắp. Nhân trộm cắp là sao? Mình có cái nhân rồi. Trước khi mình đi qua cái này nữa, Pháp Hòa nói cái thứ tư nữa là gì? Là chú đạo. Chú đạo là sao? Dùng bùa thuật. Dùng bùa thuật. Thì người ta luyện bùa thuật làm sao không biết nữa. Cái người ta lại người ta gặp mình, cái người ta thấy mình đeo đồ nhiều quá, cái người ta lại người ta vỗ cái vai mình cái. Chị, khỏe không? Lâu ngày không gặp. Cái đó là mình mê rồi đó. Cái mình mê rồi người ta mới dẫn mình đi tới cái góc nào đó, người ta kêu mình lột vàng, lột cà rá, dây chuyền gì đưa hết. Ở đây có người cũng bị phải không? Chú đạo. Vậy thì nãy hồi nãy mình nói trộm cắp thì nó bốn cách phải không? À, nó có bốn cách, bốn cách. Rồi bây giờ á, mình có bốn cách nữa là mình lấy làm sao? Tự đạo, giáo nhân đạo, phương tiện đạo và chú đạo. Đạo nhân, bây giờ mới tới này, nhân trộm cắp. Nhân là sao? Nhân là sẵn mình đã có cái chủng tử tham lam rồi. Ở đây không có ai mà nó không tham mà nó. Nó tu không có tham, không có. Chỉ có điều là thô hay tế thôi. Chứ còn không có ai mà không tham hết á. Bây giờ mình nói ví dụ. Ngay cả khi mình mặc cái áo tràng cũng vậy. Và mình mặc cái áo tràng mình đi tụng kinh thì trên nguyên tắc là cái áo tràng mặc để đi tụng kinh. Nhưng mà nếu mà là cái vải đó mà nó tốt hơn, may nó đẹp hơn, mặc vừa mình hơn thì mình sao? Mình cũng có cái tâm tham đắm nó, tức là dính mắc với nó. Mà lỡ mà cái áo vì kia bây giờ nó mất rồi, mua cái áo khác á, thì mình mua được, nhưng mà có điều là mình không mấy gì thích, là bởi vì sao? Cái vải nó không đẹp, cái may nó không đẹp, mặc không có vừa mình. Cho nên cái chủng tử tham nó ai cũng có. Nhưng mà có tu á, thì mình nhận ra nó, và mình chuyển nó. Đây Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Ví dụ như là mình gặp một cái người nghèo, mình sẵn sàng cho người đó hàng chục đồng, hàng trăm đồng. Nhưng mà đối với cái người buôn bán á, mình trả giá sát dáng, thậm chí lời có 10 sen mình cũng chịu nữa. Tức là mình bắt cái người bán mà phải làm sao? Phải bán cho mình rẻ mạt, nhưng mà bên cạnh đó mình sẵn sàng mình cho người khác hàng trăm đồng, mà 10 sen với cái người bán mình vẫn không có cho. Thì trường hợp như vậy á, thì mình cũng phải nhận ra tâm đó. Không có cái đó, không có cái đó, gọi là không phải là nói tốt nói xấu mình, nhưng mà mình biết mình còn cái tâm phàm con người mình nó còn có cái kẹt đó. Để làm chi? Để rồi mình tu với nó. Cho quý vị thấy, dù bây giờ có nhiều người nào tới nói với Pháp Hòa, nói trời ơi cái anh khổ lắm, anh nghèo lắm, thì mình có thể mình lấy 100 đồng mình cho cái một à. Nhưng mà mình đi mua hàng hóa gì mà mình biết cái người Phật tử nó mua rẻ hơn mình đồng, mình cũng bực nữa. Nó lạ vậy đó. Cho nên từ cái đó đó, khi mình nhìn ra cái đó, cái tự nhiên mình mỉm cười, mình nói à, thì ra cái tâm của mình đó, nó cũng còn có những cái gì, cái hơn thua, còn cái tham đắm như vậy. Cho nên á, cái đạo nhân là do cái tâm mình nó có cái tâm tham như vậy, cho nên nó gặp cái vật gì quý thì là duyên để cho cái tâm tham nó hiện khởi. Rồi á, thì mình muốn nó thì phải làm sao? Phải toan tính, cho nên gọi là phương tiện. Tương tính. Mà một khi tâm mình đã có cái đó, sẵn nó có cái đó, rồi mình bàn tính để mình cách làm, cho nên mình đi tới hành động, cho nên nghiệp thành, cái nghiệp ăn cắp nó thành. Nhớ không? Kỳ trước mình học đó. Sát sinh cũng vậy. Mình phải có cái tâm sát. Rồi sẵn cái người mình ghét đó. Nó có thật đó. Rồi mình cũng toan tính làm sao mình hại họ. Cho nên đi tới cái nghiệp. Cũng đây cái tội mà, cái lỗi mà trộm cắp cũng vậy. Bởi nhân mình có cái tâm tham. Rồi sẵn nó ở đó, nó sờ sờ ra đó, cho gọi là duyên. Nhân nó có rồi, duyên nó có rồi. Bây giờ chỉ còn cách nữa là gì? Phương tiện là cách lấy. Lấy làm sao đây? Lén lấy cách nào đây? Ví dụ bây giờ mình làm ở một cái công xưởng cũng vậy. Mình vì mình có lòng tham. Cho nên đó, rồi cái nhân của nó là gì? Cái nhân là như vậy, rồi cái duyên là gì? Cái người chủ họ sơ hở, họ quên tính cái đó trong sổ. Cho nên mình sao? Mình có cái phương tiện, mình sẽ có cách, mình xóa cái số đó hay là mình làm sao đó để mình đi tới cái nghiệp ăn cắp của mình là lấy cái số tiền đó. Quý vị thấy bốn cái tiêu chuẩn để thành tội không? Bốn cái tiêu chuẩn để thành tội là gì? Nhân, duyên, phương tiện và nghiệp. Bây giờ nếu mà mình tu, mình chuyển bốn cái này cũng được. Nhân mình muốn tu, cho nên cái duyên lành nó đã đến. Rồi mình nghĩ làm sao để mình phương tiện nào để mình tu cho nó khéo léo, nó nhẹ nhàng, thì cái nghiệp lành nó sanh. Quý vị thấy rõ ràng vậy. Cho nên tu Phật là vậy đó. Tu Phật là mình chuyển từ cái phàm, chuyển nó qua thánh. Mà cũng cái đó à, cũng cái nhân, cái duyên, cái phương tiện, cái nghiệp đó mà chúng ta có chánh niệm thì bốn cái này nó thành ra cái tốt. Còn nếu không thì nó thành ra cái xấu. Vậy thì nếu mà một tội ăn cắp mà thành đó là do đâu? Phải căn cứ trên bốn cái này. Ví dụ như bây giờ nếu mà mình giết mà mình không cố tâm á, chẳng hạn như mình đi đường mình gặp cái con vật, mình lỡ ý mình giết nó, không có tội. Giống như ở đây ban đêm mà mình đi xa lộ, có thỉnh thoảng á, mình thấy những cái con vật nó chết dọc đường á, cái người đó họ đâu có cố tâm họ giết. Do cái tốc độ đi nhanh của chiếc xe, rồi con thú đó nó chạy ngang qua, thì mình đụng nó chết, mình không có tâm. Mà có nhiều người cũng bị ám ảnh là vì cái lòng không cố ý của họ, và cái lòng từ bi của họ, cho nên có nhiều người bị ám ảnh. Như vậy thì quý vị thấy á, là hồi nãy là mình nói cách thức phải không? Bốn, tám cái trên mình là cách thức á. Kiếp thủ, hạch thủ, hậu thủ hay là hách thủ gì đó. Không? Rồi mình mới có là tự lấy, dạy người lấy, rồi phương tiện lấy, rồi chú thuật lấy. Là lấy nó có bốn cách, rồi bốn kiểu vậy đó. Rồi ở đây bây giờ muốn thành tội thì phải căn cứ trên bốn điều. Không? Nhân, duyên, phương tiện và nghiệp. Nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp nào mà nãy giờ Pháp Hòa nói đó. Rồi ba cái này nó đi tới cái nghiệp trộm cắp. Rồi một lần được rồi, thấy ngon lành quá, lấy lần thứ hai, thì lâu ngày nó cái nghiệp nó thuần thục, cái nghiệp nó chín mùi. Vậy nên đâu có ai mở trường lớp dạy ăn trộm đâu. Xin lỗi, ví dụ như bây giờ mình làm cái nghề đồ tể, tức là làm cái nghề sát sinh đó, thì cũng có vô cũng phải học chứ, cách thức giết làm sao rồi cắt làm sao, chứ còn trộm cắp không có ai mở trường lớp dạy hết đó. Nhưng mà rồi làm riết lâu ngày á, một lần mình lấy kinh nghiệm này, lần thứ hai mình lấy kinh nghiệm kia, lâu ngày nó thành ra cái nghiệp. Nghiệp trộm cắp. Cho nên ở trong này mới nói á, nếu mà mình luận về cái ba chướng á, ba chướng là gì? Là chúng ta có phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Nhớ không? Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não. Thì giờ tam chướng là gì? Tam chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Thì giờ ba chướng là sao? Do cái chủng tử tham lam trộm cắp mà ý niệm mình sanh, cho nên gọi là phiền não chướng. Rồi khi mà hoàn thành được sự việc thì gọi là nghiệp, nghiệp chướng. Mà do phiền não và nghiệp chướng nó chiêu lấy cái quả báo ở đời này hoặc đời sau, cho nên gọi là báo, báo chướng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ là đi tới đây, mình thường thấy ở trên cái chánh điện này vắng người. Rồi thì cái những cái hình ảnh mà đồ đạc của người ta để đâu á, nó nằm trong cái tâm trí của mình hết rồi. Cho nên mình về nhà rồi, cái này á, thay vì mình tụng kinh, mình nghe pháp để mình thanh thản cái tâm hồn, nhưng mà đằng này mình ngồi cái mình cứ nhớ bước vô cửa, chỗ nào có đôi giày, chỗ nào có cái gì gì đó, nó phiền hà cái tâm mình, gọi là phiền não chướng. Mà một khi mà cái phiền não chướng này nó có rồi, nó dẫn mình đi tới cái việc làm là lấy cái đó gọi là nghiệp, nghiệp chướng. Nghiệp tức là cái hành động nó thành cái nghiệp rồi. Mà khi cái nghiệp này mà nó thành rồi á, thì nếu mình bị ăn cắp, bị bắt á, thì đời này mình bị cái gì? Bị phạt, bị ở tù. Còn nếu mà không bị phạt ở tù mà mình cứ làm hoài cho đến ngày mình chết đi mà mình vẫn không bị ai bắt, thì cái này nó thành cái quả ở tương lai, chứ gọi là báo. Chứng báo ra là gì? Là quả báo. Rồi quả báo đời này là sao? Có của mà thường bị mất. Rồi quả báo đời này là sao? Làm ra của những con nó phá. Rồi quả đời này là sao? Làm ra của chưa kịp xài, cái giặt giả rồi tới, cái bị trưng thu thuế má mất hết. Cái này gọi là gì? Cho nên gọi là của thiệt năm nhà ta không có là vậy đó. Của này mình làm ra, nhưng mà tại vì đời trước mình làm cái nhân gọi là nhân trộm cắp, cho nên đời này mình gặp một của cải của mình nó gặp năm thứ hoạn nạn. Nhất là gì? Con phá, nước trôi, lửa cháy. Rồi gì nữa? Bị nhà nước tịch thu và nước trôi, lửa cháy, con phá, nhà nước tịch thu, rồi trộm cướp. Cho nên cái chữ báo đây là gì? Báo đây là quả báo. Cho nên quý vị biết không, thường thường người ta nói chữ phiền não là sao? Cái gì mà nó không có làm cho cái tâm mình an ổn thì là phiền chứ gì đâu. Bây giờ một khi mà mình đã lấy của người ta rồi đó nha, cái tâm mình nó có yên không? Nó không yên. Nó gặp người ta cái tự nhiên mình thục thục làm sao á. Hay là mình mới vừa bị một cái mình mới vừa lấy xong rồi mình đi ra, cái người ta phát giác liền á, tự nhiên người mình nó lúng túng, nó không có bình tĩnh nữa. Vì vậy lúc đó nó phiền não mình. Cho nên gọi là tam chướng của mình. Mà bất cứ không phải chỉ cái vấn đề mà gọi là trộm cắp không, mà tất cả những cái chuyện khác mình làm trong cuộc đời này, nó cũng không có ngoài ba cái chướng. Nhớ không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Gọi là nghiệp chướng, là gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Rồi bây giờ ở trong này mới nói tiếp á. Tất cả tài vật có chủ, tức là những cái gì mà có chủ nha, là mình không được lấy, phải không? Trời, rồi bây giờ nè, bây giờ chủ là chủ của ai? Ai làm chủ? Của quỷ thần. Của quỷ thần là sao? Mình đi vô đình, vô miếu, mình thấy người ta cúng dĩa xôi, nải chuối hay là chè rượu gì đó, cái mình sẵn tay, mình cũng phương tiện, mình lấy, cái đó gọi là của quỷ thần. Của ai nữa? Của giặc cướp. Thí dụ như bây giờ, ê, cái người đó họ đi vô trong cái chiều chùa mình này, họ ăn cắp đồ. Thì trong khi mà họ đang gom gom vậy đó, cái có ai đó lên, có họ sợ quá, họ làm rớt trở lại một cái áo, cái gì đó. Thì mình chạy ra thì họ đi mất tiêu rồi, nhưng mà cái của rơi còn lại là của ai? Của cái tên ăn trộm hồi nãy, nó bỏ quên. Cũng không có lấy. Thì Pháp Hòa mới kể cái chuyện này cho quý vị nghe, là của có một ni sư người Nhật. Thì ni sư này vị ni sư này bị một cái tên ăn trộm á, lén đi vô chùa gom hết mùng mền chiếu gối của sư ngủ mất tiêu. Thì tối sư ngủ á, sư ngồi thì mệt quá thì nằm, nhưng mà lạnh không có cái gì đắp. Thế thì người ta mới hỏi vậy chứ trời mùa đông lạnh sao sư không có đắp mền? Nói mền bị ăn cắp rồi. Thế thì người ta nhìn trong phòng thì thấy có một cái áo lông gấp lại để ở trên bàn. Ta nói trời đất ơi, không có cái mền thì lấy cái áo lông này đắp đỡ. Sư mới nói dạ không phải, tại vì cái áo này của cái tên ăn trộm mà vô ăn cắp mền gối của tôi á, nó làm rớt trở lại, cho nên của ăn trộm mà mình cũng không lấy. Bởi vì biết phải của nó không, hay là nó cũng ăn trộm của người khác nữa. À, cho nên mà mình mà dùng như vậy đó thì coi như là mình cũng có chút ít hùng hạp với cái người đó. Ở trong này nói như vậy. Còn thí dụ như giờ bác Ngao với là anh Ốc mà đi tới nhà của quan huyện mà lấy tới đi, mà đưa cho chị Hến á, chị Hến có xài không? Chị Hến không có xài, mà chị Hến xài thì chị Hến coi như là cũng lấy của ăn trộm Ngao sọp Hến á. Cho nên là bác Ngao với anh Ốc mà đi tới nhà của ông gì, ông Chùm Sò, phải không? Mà lấy của rồi đem đi cho chị Hến, chị Hến cũng không có nhận, không có lấy của ăn trộm. Cho nên của quỷ thần hoặc của giặc cướp, dù vật nhỏ đến một xu cũng không được dối gạt lén lấy. Bây giờ trong này mới nói á, là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho mọi người được phước, được vui. Không có trộm cắp của người á, thì mới gọi là từ bi. Làm cho người không bị nghèo cùng thiếu thốn mới gọi là phước sanh. Cho nên ở trong luật, trong các cái pháp tu á, lục độ thì cái gì đứng đầu? Bố thí đứng đầu. Lục độ là 6 cái pháp tu của Bồ Tát á, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thì bố thí đứng đầu. Mà trong tứ nhiếp pháp, 4 cái pháp để mà thu nhiếp người thì cái pháp gì đứng đầu? Cũng là bố thí đứng đầu. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đó. Cho nên trong tứ nhiếp pháp thì bố thí cũng đứng đầu. Trong 6 cách tu của Bồ Tát thì bố thí cũng đứng đầu. Mà trên đời này muốn làm cho người ta sanh tâm hoan hỷ, vui vẻ, nhẹ nhàng và thân thiện thì cái gì đứng đầu? Bố thí, tức là cho mời mọc vân vân. Ví dụ như thường thường quý vị thấy không, muốn giải quyết cái vấn đề gì á thì mời bữa ăn, còn nếu mà tệ lắm thì gì, cà phê, mời uống cà phê, hay là mời uống trà, ăn bánh. Nói chung là phải có một cái gì đó để nó nói lên cái tình đó. Cho nên mình hay nói đó, khách tới nhà không trà thì bánh, mà cái hình thức mình mời chứ thật sự ra nếu nói cho cùng là cho, rồi cho ăn, cho mặc. Trong này mới nói đó là phá giới lòng từ bi hiếu thuận giúp người an vui. Ngày hôm thứ năm á, Pháp Hòa đi thăm chú Minh Phát. Ở đây quý vị nào mà đi chùa ngày Chủ Nhật thì chắc chắn sẽ nhớ chú Minh Phát. Thì cả hơn một năm nay thì chú bệnh, chú không có đi chùa được. Tuy là bệnh như vậy, ở nhà như vậy, nhưng không bao giờ quên cái bổn phận của mình. Cái bổn phận đối với chùa thì chú gửi chú cúng dường. Mà những người bạn đạo nào mà chú hứa mỗi năm chú giúp cho cái vị đó để mà giúp đỡ cho người nghèo, bố thí cho người nghèo hoặc là phóng sanh gì đó, chú không có quên. Và thỉnh thoảng là mình sẽ nhận 200 chú gửi lên. À, lễ Phật Đản hay là lễ Vu Lan hay là Tết nhất gì là chú nhớ, vía Quan Âm, vía Phật gì là chú nhớ, là chú cứ gửi lên. Hôm thứ năm rồi qua xuống thăm á, thì thuốc nó làm cho chú mê mê mà không có tỉnh. Vậy mà khi cái lúc mà tỉnh một chút á, thì chú lại nhắc vợ chú á, là phone cho cô Trúc Phúc, nhắn lên cô Trúc Phúc lên nhà để chú gửi 200. Là phá quà với cô Trúc Phúc rồi đi lên thăm. Thì mới đưa 200 cô Trúc Phúc. Cô Trúc Phúc hỏi tiền này tiền gì. Thì chú nói là nhờ lấy 200 này gửi về chùa ở bên Việt Nam. Vì chú đã hứa theo cái định kỳ đưa cho một cô Phật tử đi gửi như vậy. Thì mới hôm thứ năm thăm thì cũng còn tỉnh tỉnh chút xíu. Chiều hôm nay người nhà gọi lên nói là mê dữ lắm rồi. Thì Pháp Hòa mới vừa chạy lên nhà thương trước khi về tụng giới với đại chúng đây. Đi vô thăm và tụng kinh chú cho chú một chút. Nhưng mà bữa nay là mặc dù mắt có mở, người thấy cũng khỏe khỏe hồng hào chút chút, nhưng mà cái tâm trí thì không có còn tỉnh táo. Thì cho nên trong khi mà đứng tụng kinh niệm Phật như vậy, thì tự nhiên Pháp Hòa thấy rõ cái kiếp sống của con người. Ngày hôm thứ năm đây cũng còn tỉnh đó. Qua ngày hôm nay thì mơ màng. Mà thậm chí có những người ngày hôm qua còn sờ sờ, còn nói chuyện sang sảng, mà ngày hôm nay mình nghe cái tin là bị tai biến mạch máu và đã qua đời. Cái chuyện đó là mình cũng thấy hoài, phải không? Có nhiều khi tuần rồi mình còn đi chùa với người, mình thấy cái người đó đi chùa đó. Chủ nhật tuần sau mình lên chùa thì bây giờ mình thấy cái người đó đã ở trên cái bàn vong rồi. Mình nói, ủa? Sao kỳ vậy? Có ai để lộn hình không? Tôi mới thấy đi chùa tuần rồi đây mà. Một ngày nó đã xa rồi chứ đừng nói chi một tuần. Cho nên mình sống ở trong đời á, cái gì mình làm lành được cho ai á, mình cứ làm. Còn nếu mà không làm lành được thì đừng có hại. Đó là chúng ta giữ cái giới thứ hai vậy. Mà khi chúng ta giữ được cái giới thứ hai này thì cũng giống như chúng ta giữ được cái gì? Giữ được cái giới thứ nhất là không có giết người. Có nhiều khi mình đâu có cần cầm dao mình giết người đó, nhưng mình làm cho cái người đó uy tín không còn, nhân cách bị chà đạp, thì cái người đó dù họ không giận mình, dù họ không buồn mình, nhưng mà trọng tội thì ta vẫn mang. Vậy cho nên thí dụ như bây giờ á, trong cái giới mà hồi nãy chúng ta tu mà thập thiện cũng vậy. Cái giới thập thiện là thường thường á, mình tu giới nó có hai phần. Chỉ trì. Chỉ là mình dừng, trì là mình giữ. Cho nên nó chẳng những mình giữ cái điều này không làm, mà mình còn phải là mở cánh cửa kia nữa. Thí dụ, mình không bỏ đói người ta, ngược lại, mình còn mở kho lương thực cứu cho người ta no đủ. Chẳng những mình không ăn cắp ăn trộm, mà tùy nghi phương tiện hoàn cảnh sống của mình mà mình bố thí cho người ta. Mình không có lời lẽ nào để nói tốt được cho người đó hết, thì cũng không cần mình nói xấu. Bởi vì nhiều khi một giọt nước thôi vô một cái ly á, nó vẫn đủ làm tràn cái ly nước. Người kia người ta đã giận lên tới ốc rồi, mình chỉ cần thêm câu nữa thôi á, thì mọi thứ nó bùng phát. Cho nên chữ chỉ trì rất hay. Chư Tổ dạy chúng ta phải chỉ trì. Chỉ là dừng, trì là giữ. Cho nên là sa di là gì? Sa di là dứt ác làm lành. Chẳng những ác không làm, mà phải làm gì? Phải làm lành, làm thiện. Mà hạnh tu của Bồ Tát là gì? Nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới là giữ không làm điều ác. Nhiếp thiện pháp giới là phải làm lành đối với tất cả. Nhiêu ích hữu tình giới là phải làm lợi ích cho người. Cho bây giờ mình không lợi ích được cho người thì mình đừng có tổn hại. Cho nên cái chuyện mà gọi hồi nãy Pháp Hòa vô thăm á, thì có hai người con của chú Minh Phát tới thăm. Thì Pháp Hòa cũng kể ra. Pháp Hòa nói là trên chùa tất cả đại chúng ai cũng nhớ ba. Và rất là quý ba. Xin thưa với đại chúng, không phải chú thường gửi tiền về cúng chỗ này chỗ kia mà mình gọi là mình tán dương. Mà Pháp Hòa nhấn mạnh ở cái chỗ là cái tâm có hướng thiện. Bệnh đau như vậy mà cái tâm vẫn hướng tới cái nẻo thiện. Còn cái chuyện mà gửi 10 đồng hay 5 đồng quan trọng. Cái quan trọng là cái tâm thiện nó vẫn còn hướng về đó. Cho Pháp Hòa muốn nói với các người con là cái Pháp Hòa muốn nói là cái lòng thiện của ba. Và hai vị rất có phước, có một người cha xứng đáng. Tức là đời sống ở nhà, thương vợ, thương con, lo cho con tới nơi tới chốn. Nhưng mà bên cạnh đó, cái đạo đức vẫn đầy đủ. Pháp Hòa muốn nói là muốn nói cái đó đó. Cho nên thưa quý vị là mình để ý đi. Trong cái đời sống hàng ngày này có những cái nó rất nhỏ, nhưng mà chúng ta phải trân quý bằng cả cái lòng của chúng ta, bởi vì chúng ta thấy được gì? Cái thiện tâm của người đó. Chẳng hạn như một đứa nhỏ xíu à, nó đang ăn kẹo à, nó thấy mình đi tới cái thì nó liền đưa cái viên kẹo, nó nói mời bác. Mình đâu có lấy viên kẹo đó của nó mình ăn chi. Nhưng mà thật sự mình đã thưởng thức cái tấm lòng và cái viên kẹo của nó rồi. Vì cái tâm lành nó khởi, cái thiện nghiệp nó sanh. Và quý vị cũng để ý coi cái chủng tử của xấu mà nếu nó có sẵn, từ nhỏ nó cũng biểu lộ. Nó sẵn sàng nó giành đồ chơi, nó đánh em nó đánh bạn bè nó giành giật cái món đồ chơi đó. Thì nhiều khi nít mà mình đâu có trách nó, nhưng mà từ đó mình thấy được cái chủng tử thiện hay là không thiện ở nơi mỗi con người. Cho nên cái nhân á, nó nằm sẵn ở trong đó. Mà chỉ cần cái duyên mà nó có hoài á, thì nó tạo cho cái người đó trở thành ra cái nghiệp. Pháp Hòa nói ví dụ như mình để tiền ở trên bàn. Đối với mình thì mình nói mấy cái này mình không có quan trọng. Nhưng mà nếu mà cái đứa con của mình á, nó cứ vô ra cái phòng mình hoài mà nó thấy những cái đó để trên bàn á, thì cái đó là cái duyên để cho nó tạo cái gì? Mà cái chẳng những là cái duyên mà cũng là cái phương tiện có thể dẫn nó đi tới cái hành nghiệp là một ngày nào đó nó lấy. Mới đầu nhỏ nó chưa biết xài tiền. Nhưng mà lớn lên nó dần già nó biết tiền là gì. Nó biết xài cái chi. Thì bắt đầu nó lấy. Cho nên là trường ngày mai mốt đây mình học tới cái giới nói dối mà cũng thấy vậy đó. Có nhiều khi mình nó là mình tạo cái phương tiện cho con mình nó nói dối. Ở đây là mình nói cái giới thứ nhì là Còn thí dụ như trường hợp á, mình lấy cái của người kia mà người ta nhìn mình á, mới đầu ai cũng hiểu lầm mình là mình ăn cắp. Nhưng mà thật sự ra cái mình gặp đúng cái người chủ mình mới đưa, là tại vì mọi người xung quanh này không phải là chủ nhân của cái món hàng đó. Mình biết điều đó. Cho mình có làm cái chuyện đó mà người ta nhìn mình với cặp mắt là mình là ăn cắp, nhưng mà thật tâm mình không có, và mình gặp cái người đó mình trả lại, thì cái hình ảnh lúc đầu đó mình ăn cắp á, nó không có tác. Nó không có tác bởi vì cái gì hồi nãy mình nói đó, cái nhân gọi là cái lòng tham nó không có khởi, cố lấy. Mà ở trong này mình thấy nó khác với cái giới đầu á. Nếu mà mình nhìn lại cái giới đầu, mình sẽ thấy trong này có một câu là khen tặng sự giết, tùy hỷ giết. Tức là tán thán cái giết và vui theo cái sự giết. Mà tại sao cái giới thứ hai này là không có cái đó? Cái giới thứ hai không có cái câu gọi là câu gì? Tán thán tùy hỷ. Bởi vì một người mà ăn cắp á, là họ phải âm thầm, họ riêng lẻ họ lấy chứ. Họ đâu có công khai cho mình thấy để mình tán thán. Mà trên thế gian này có ai tán thán ăn cắp trộm đâu. Chứ không có tán thán. Mà đã tán thán không có thì tùy hỷ cũng không. Tại vì nếu mình tùy hỷ mình phải chia làm sao? Thí dụ như giờ mình thấy cái người đó ăn cắp, mình tùy hỷ cái người đó, mình chia đó, cái đó cũng phải tùy hỷ mà dọa. Tôi thấy anh rồi đó, bây giờ anh phải chia với tôi chứ còn không là tôi thưa, thí dụ vậy. Cho nên cái giới thứ nhất là có tán thán, có tùy hỷ, nhưng mà cái giới thứ hai không có. Bởi vì ăn trộm một mình làm được, mà giết thì nếu mà là cái sức mình làm không được á, thì mình có thể nhiều người cùng làm với mình. Nhưng mà ăn trộm thì khỏi, thì nhiều người biết không hay. Không có tán thán tùy hỷ. Rồi bây giờ đây, mấy cái câu cuối thì mình đã biết rồi. Hôm tuần trước mình có nói đó. Cho nên á, trộm cướp á, mình nói là trộm cắp á, thì nếu mà trong cái chánh báo đời thì mình đọa lạc khổ đau. Rồi bây giờ đời sau mình sanh ra đó thì mình gặp những cái trường hợp, một trong năm trường hợp, của cải mình làm ra thì nước trôi lửa cháy, con phá vua thu và giặc cướp. Cho nên trong ngày xưa cổ đức có câu, chúng sanh chỉ hận tụ vô đa, cặp đáo đa thời nhãn bế liễu. Tức là chúng sanh của chúng ta thường hay hận mình chứa không có đủ. Nhưng mà khi mà chúng ta cảm thấy mà chứa nhiều rồi á, thì tuổi của mình thì sao? Nó cũng dần già thôi, cái số nhiều đó mình hưởng cũng không được bao nhiêu. Cho nên mình nói chứa nhiều rồi để lại cho ai? Để cho lại cho người thân. Một cái bài sám khuyến tu. Có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù. Nó chỉ có cũng cách chôn. Nhưng mà có tiền thì thêm được cái quan tài. Không có tiền thì quấn chiếc chiếu, nhưng mà cũng là chôn thôi. Bây giờ mình thu gom bao nhiêu thì cũng ở dưới lòng đất, bất quá hơn người kia một chút là 4 tấm ván hay là 6 tấm. Nhưng mà maximum là 6 tấm thôi chứ không có hơn được. Thì là cổ đức dạy như vậy. Thì vậy cho nên là mình phải cẩn thận nha. Hồi xưa các vị hay rầy mình là thuận thủ khiên dương. Quý vị biết thuận thủ khiên dương là cái câu mà người ta ví dụ như là sẵn tay dắt dê đi vậy đó. Chữ dương là dê. Ví dụ thấy con dê người ta cột ở cái bụi cây nào đó, cái mình đi ngang cái mình nói ủa con dê này không biết của ai, thôi sẵn tay dẫn nó đi. Thì thường thường ta để chỉ cái câu mà người ta muốn thuận, người ta muốn diễn đạt cái người mà sẵn tay ăn cắp đó, thì người ta nói vậy đó. Thuận thủ khiên dương. Khiên là dẫn nó đi, khiên giác nó đi. Bây giờ trước khi mình hết cái giới này đó, Thì Pháp Hòa có đọc trong kinh và thấy trong kinh có dạy gọi một cái câu gọi là bất đạo bát lợi. Bất đạo cái là không ăn cắp, nó được 8 cái lợi, gọi là bất đạo bát lợi. Bất đạo bát lợi là gì? Thứ nhất là của cải mình có không bị 5 cái thứ kia nó phá, 5 thứ nãy qua liệt kê đó. Thứ hai là được nhiều người yêu kính. Thứ ba là người ta kính nể mình. Hồi nãy là thương mình rồi, mà phải giờ thứ ba là gì? Phải nể nữa. Cái người quân tử là vậy đó. Phú quý bất năng dâm, bần cùng bất năng di, huy vũ mà uy vũ bất khuất. Người ta định nghĩa chữ quân tử là vậy. Giàu có không sanh tầm, không sanh tà tâm, và phú quý bất năng dâm, bần cùng bất năng di, là có bần cùng có nghèo đói lòng cũng không thay đổi, bị người ta hù dọa cũng không có khuất phục, gọi là quân tử. Còn bây giờ mà người ta muốn mà mình thối lui đó, người ta hâm mình câu cái là mình lùi sụp. Cho nên mình phải làm như cây mai, cây trúc, cây gì nữa, cây gì, cây tùng, nhớ không? Cây mai, cây trúc, cây tùng, mùa đông giá rét nó vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Thứ tư là được nhiều người ca ngợi. Thứ năm là tiếng tâm có tốt. Hay gì người ta ma mình, người ta ăn cắp thì người ta mang tiếng, còn mình thì sao? Nổi tiếng. Nhưng mà nổi nó có nhiều loại nổi lắm nha. Thứ sáu là ở chỗ đông người không sợ. Thứ bảy là sắc lực yên ổn vui vẻ và có cái biện bác hay, giỏi. Và thứ tám là khi chết được sinh về các cõi lành. Và bây giờ vì mình thấy là đúng là bất đạo bát lợi. Người nào mà không có ăn trộm ăn cắp á, thật ra mình lấy một lần á thì người ta đâu có để ý. Nhưng mà nếu mà nhiều lần thế nào cũng bị phát giác. Cho nên Pháp Hòa hay chọc mấy chú tiểu và nói nè, đứa nào làm sai mà thầy hỏi là nhớ tự giác nghe không? Để phát giác kỳ lắm mà. Thường thường Phật dạy mình là cái gì cũng phải tự giác. Tự giác là mình tự mình phát lộ. Ví dụ như làm bể cái ly thì nói dạ con làm bể cái ly. Bữa nay vô trường mà không ngoan không giỏi thì về nhà tự giác. Tự thú. Con bữa nay ở trường gây lộn đánh lộn. Thí dụ vậy. Cho nên tự giác tốt, còn để phát giác là mệt. Cho nên cái người mà không có làm những cái lỗi lầm thì đi đâu người ta cũng kính nể. Người ta không có dòm chừng, người ta không có ngó chừng. Còn mình tới đâu người ta dòm chừng, ngó chừng mình. Thì thôi hôm nay đó mình nói về cái giới thứ nhì của Bồ Tát Gia, Bồ Tát Giới. Thì cái này á mình học rồi á, thì nó thông qua những cái giới kia luôn. Chẳng hạn như Phật tử nào mà chưa học 5 giới, chưa học 10 giới, thì trong mấy cái giới mình thọ đó, chung quy nó cũng vòng vòng như đây à. Thấy không, bây giờ quý thầy mà 250 giới cũng có cái giới trọng cấp này nằm trọng á. Cho nên là giờ học cái giới này là mai mốt mình có đi xuất gia ha. Mình học tới giới Sa Di, học giới tỳ kheo ni, học giới Bồ Tát xuất gia gì mình thông. Thì cái giới này nó, cái giới này nó thông hết các giới khác. Thôi mình ngưng ở đây. Và xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và mình cố gắng mình đi mỗi tuần để mình học hỏi những cái lời Phật dạy, để mở mang cái thông, cái hiểu của mình về kinh luật luận á. Được như vậy cho tự nhiên cái đường mình đi nó vững lắm, nó không có cái gì nó lung lay hết á. Còn nếu mình học mà mình chưa có vững á thì mình dễ bị lung lay lắm. Nên xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hư
cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.